Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Charisma Myth của Olivia Fox Caban là sách kỹ năng và phát triển năng lực giao tiếp, xuất bản lần đầu năm 2012. Cuốn sách phản biện quan niệm quen thuộc rằng sức hút cá nhân là phẩm chất bí ẩn, chỉ một số người may mắn bẩm sinh mới có. Thay vào đó, Caban xem sức hút là tập hợp những hành vi, trạng thái tâm lý và tín hiệu có thể quan sát, luyện tập, rồi điều chỉnh theo hoàn cảnh. Bà xây dựng nội dung dựa trên 3 thành phần trung tâm là sự hiện diện, quyền lực và sự ấm áp. Từ khung này, sách giải thích vì sao một người có thể tạo cảm giác được lắng nghe, đáng tin, có năng lực và đáng để đi theo. Mục tiêu không phải biến độc giả thành một bản sao của người nổi tiếng hay một người hướng ngoại. Mục tiêu là giúp họ nhận diện các trở ngại tâm lý, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, điều tiết trạng thái bên trong và chọn cách thể hiện phù hợp trong công việc lẫn quan hệ xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sức hút cá nhân được tách thành sự hiện diện, quyền lực và sự ấm áp. Luận điểm nền tảng của The Charisma Myth là sức hút cá nhân không cần được hiểu như một hào quang mơ hồ. Caban chia nó thành 3 yếu tố có thể rèn luyện. Sự hiện diện là mức độ một người thật sự chú ý đến người và việc ngay trước mặt mình. Khi sự chú ý bị phân tán, người đối diện thường nhận ra qua ánh mắt, nhịp phản hồi, tư thế và cảm giác bị bỏ quên, dù lời nói vẫn lịch sự. Quyền lực là cảm nhận rằng một người có khả năng tác động đến hoàn cảnh, có năng lực, nguồn lực, vị thế hoặc sự tự tin để hành động. Sự ấm áp lại cho thấy ý định tích cực, thiện chí và mức độ an toàn mà người khác cảm nhận khi ở gần họ. 3 yếu tố này không hoàn toàn thay thế cho nhau. Một người có vẻ quyền lực nhưng thiếu ấm áp có thể gây nể nhưng cũng tạo khoảng cách. Một người rất ấm áp nhưng không thể hiện năng lực có thể dễ mến mà chưa chắc tạo được ảnh hưởng. Sự hiện diện giúp cả quyền lực lẫn ấm áp được truyền đạt đáng tin hơn, vì người đối diện cảm thấy mình đang được tiếp nhận thực sự. Khung 3 yếu tố làm cuốn sách khác với lời khuyên chung chung về việc cứ tự tin hoặc cứ thân thiện hơn. Nó cho độc giả một cách chẩn đoán cụ thể để biết tín hiệu nào đang thiếu và cần điều chỉnh điều gì. Thứ hai, quản trị trạng thái nội tâm là bước đi trước khi điều chỉnh hành vi bên ngoài. Caban không xem ngôn ngữ cơ thể là một lớp vỏ có thể gắn lên bất kỳ trạng thái nào. Một phần quan trọng của sách tập trung vào những trở ngại tinh thần và thể chất làm giảm sức hút như lo lắng, tự phê phán, khó chịu, mệt mỏi hoặc cảm giác không thuộc về tình huống. Lý do là trạng thái nội tâm thường rò rỉ ra ngoài qua giọng nói, cơ mặt, ánh nhìn, tốc độ nói và mức độ chú ý. Nếu chỉ cố bắt chước dáng vẻ tự tin trong khi đầu óc đang bị nỗi sợ chi phối, tín hiệu phát ra dễ thiếu tự nhiên. Vì thế, tác giả đưa ra các bài tập nhằm thay đổi cách diễn giải trải nghiệm, hình dung trước tình huống và chuyển sự chú ý khỏi vòng lặp tự đánh giá bản thân. Kỹ thuật viết lại thực tại không phải là phủ nhận vấn đề thực tế, mà là tìm một cách diễn giải ít gây tê liệt hơn để có thể hành động hiệu quả. Tương tự, việc chuẩn bị trạng thái tâm lý giúp người đọc bước vào cuộc họp, bài thuyết trình hoặc cuộc trò chuyện với sự bình tĩnh hơn. Điểm đáng chú ý là sách đặt việc chăm sóc điều kiện vật lý như giảm sự khó chịu không cần thiết, cùng cấp với kỹ thuật giao tiếp. Cách tiếp cận này cho thấy sức hút được tạo ra từ sự phối hợp giữa nhận thức, cảm xúc và hành vi, thay vì chỉ từ vài mẹo trình diễn. Thứ ba, 4 phong cách sức hút giúp chọn cách thể hiện phù hợp với người và bối cảnh. Thay vì khuyến khích một khuôn mẫu duy nhất, Caban mô tả 4 phong cách sức hút là tập trung, viễn kiến, tử tế và quyền uy. Sức hút tập trung đặt trọng tâm vào cảm giác người đối diện được chú ý trọn vẹn. Nó đặc biệt phù hợp trong những cuộc trao đổi một đối một, hoạt động cố vấn, lắng nghe hoặc xây dựng quan hệ, nơi chất lượng chú ý quan trọng hơn việc gây ấn tượng rộng rãi. Sức hút viễn kiến dựa trên niềm tin và sự hào hứng với một khả năng lớn hơn ở tương lai. Phong cách này hữu ích khi cần truyền cảm hứng cho thay đổi, nhưng có thể trở nên xa rời thực tế nếu thiếu sự ấm áp hoặc chi tiết thực thi. Sức hút tử tế nhấn mạnh thiện chí, sự chấp nhận và cảm giác an toàn. Nó làm giảm phòng vệ. Song nếu dùng không đúng hoàn cảnh, có thể khiến người khác đánh giá thấp mức độ quyết đoán. Sức hút quyền uy dựa nhiều hơn vào dấu hiệu về sự tự tin, vị thế và năng lực kiểm soát. Nó có tác dụng trong thời điểm cần chỉ đạo rõ ràng, nhưng dễ tạo khoảng cách nếu không được cân bằng bằng sự ấm áp. Giá trị của phân loại này nằm ở tính linh hoạt. Người đọc không phải chọn một kiểu cố định theo tính cách, mà có thể chọn phong cách phù hợp với mục tiêu, vai trò, mức độ căng thẳng và kỳ vọng của tình huống. Thứ tư, ngôn ngữ cơ thể và cách truyền đạt được xem là tín hiệu, không chỉ là kỹ thuật trình diễn. Phần thực hành của The Charisma Myth chú ý đến cách người khác đọc các tín hiệu phi ngôn ngữ. Cabane bàn về tư thế, ánh mắt, nét mặt, khoảng dừng, giọng nói và cách chiếm không gian như những yếu tố góp phần tạo cảm nhận về quyền lực, sự ấm áp và sự hiện diện. Tuy nhiên, điểm quan trọng không nằm ở việc học thuộc một tư thế duy nhất. Một cử chỉ chỉ có tác dụng khi nó phù hợp với trạng thái bên trong và bối cảnh xã hội. Chẳng hạn, giao tiếp bằng mắt có thể thể hiện sự chú ý, nhưng nhìn chằm chằm hoặc cố giữ ánh mắt một cách máy móc lại tạo cảm giác căng thẳng. Tương tự, giọng nói chậm và ổn định có thể truyền đạt sự điềm tĩnh, nhưng không nên biến thành vẻ lạnh lùng hay thiếu phản hồi. Sách cũng xem việc tạo ấn tượng là quá trình hai chiều. Người nói cần quan sát phản ứng của người nghe để điều chỉnh, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh của chính mình. Đây là hệ quả trực tiếp của khái niệm hiện diện. Khi thật sự tập trung, một người có khả năng nhận ra người đối diện đang bối rối, hoài nghi, bị ngắt kết nối hay đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin. Do đó, kỹ năng bên ngoài trong sách không được trình bày như thao tác thao túng. Chúng được đặt trong khuôn khổ truyền đạt năng lực và thiện chí một cách dễ hiểu, nhất quán, đồng thời giảm những tín hiệu vô tình làm suy yếu thông điệp. Cuối cùng, áp dụng sức hút trong lãnh đạo và tình huống khó đòi hỏi cân bằng ảnh hưởng với tính xác thực. Cabane hướng cuốn sách đến nhiều môi trường, nhưng ứng dụng nổi bật là lãnh đạo, thuyết phục, giao tiếp nghề nghiệp và xử lý những thời điểm áp lực. Trong các bối cảnh này, sức hút không chỉ giúp một người được yêu mến, nó có thể khiến thông điệp dễ được lắng nghe, tạo niềm tin vào khả năng dẫn dắt và giúp tập thể duy trì định hướng khi có bất định. Dù vậy, sách không đồng nhất sức hút với việc nói nhiều, áp đảo căn phòng hay luôn duy trì vẻ hoạt bát. Một người ít nói vẫn có thể tạo ảnh hưởng thông qua sự tập trung sâu, sự điềm tĩnh và cách phản hồi khiến người khác cảm thấy được coi trọng. Khi tình huống căng thẳng, phong cách quyền uy có thể cần thiết để đưa ra quyết định, còn phong cách tử tế lại cần để bảo toàn quan hệ và giảm lo ngại. Khi cần thay đổi, sức hút viễn kiến có thể tạo động lực, nhưng phải gắn với sự đáng tin để không thành lời hứa suông. Vì vậy, bài học thực tế của sách là điều chỉnh tín hiệu theo mục đích, thay vì cố tạo hình ảnh hấp dẫn trong mọi lúc. Sự xác thực ở đây không có nghĩa là phó mặc hoàn toàn cho thói quen hiện tại. Nó nghĩa là lựa chọn những thực hành phù hợp với tính cách và giá trị của mình, để việc thể hiện sức hút có thể duy trì lâu dài và không làm xói mòn lòng tin. Kết luận, The Charisma Myths phù hợp với người đi làm, nhà quản lý, người làm bán hàng, người thuyết trình, sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường chuyên nghiệp và bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn cách mình tác động đến người khác. Sách đặc biệt hữu ích cho người vốn tin rằng mình không có tố chất hướng ngoại hoặc không sở hữu vẻ cuốn hút tự nhiên. Cabane không yêu cầu độc giả thay đổi bản chất mà đề xuất xem sức hút như một nhóm năng lực có thể quan sát và luyện tập. Lợi ích thực tế nằm ở việc người đọc có một ngôn ngữ cụ thể để đánh giá giao tiếp của mình. Thay vì chỉ kết luận rằng một cuộc gặp diễn ra không tốt, họ có thể tự hỏi mình đã thiếu hiện diện, chưa truyền được năng lực hay chưa tạo đủ cảm giác thiện chí. Điều này giúp việc cải thiện bớt cảm tính hơn. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ nhấn mạnh tự tin, tư duy tích cực hoặc mẹo tạo ấn tượng đầu tiên, cuốn sách nổi bật nhờ kết nối trạng thái tâm lý với biểu hiện bên ngoài. Nó cũng không áp đặt một hình mẫu lãnh đạo hay giao tiếp duy nhất mà đưa ra các phong cách khác nhau để cân nhắc theo bối cảnh. Dù số lượng bài tập có thể khiến một số độc giả thấy cần nhiều thời gian thực hành, đó cũng là điểm nhất quán với luận điểm chính rằng sức hút là kỹ năng chứ không phải phép mẫu. Giá trị bền vững của sách là biến một khái niệm thường bị thần bí hóa thành những lựa chọn hành vi và chuẩn bị tinh thần có thể áp dụng từng bước. Nếu bạn muốn ủng hộ Olivia Fox Cabane, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!